Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Trẻ em Việt Nam gặp lãnh đạo bàn về vấn đề quan tâm. Tường trình, chiêu bài chính trị đằng sau vụ người Việt tại Campuchia bị tước giấy tờ. Tường trình, tướng lĩnh quân đội Việt Nam nói làm kinh tế là gia tăng sức mạnh quốc phòng. Bài nói về thuốc phiện của bác sĩ Nguyễn Nghĩa Đức. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trẻ em Việt Nam gặp lãnh đạo bàn về vấn đề quan tâm. Trẻ em Việt Nam hôm 20 tháng 11 đã cùng với hàng triệu trẻ em trên thế giới lên tiếng nhằm bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em được sống, được bảo vệ và phát triển hết tiềm năng của mình, theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Các em đã gặp lãnh đạo cấp cao của Quốc hội và Nhà nước nhằm tìm hiểu các công việc do cơ quan lập pháp và chính phủ thực hiện nhằm thúc đẩy quyền trẻ em và thảo luận về các thách thức mà trẻ em Việt Nam đang gặp phải, đặc biệt là các trẻ em thiệt thòi. Các em cũng đã tiếp quản mạng xã hội của UNICEF Việt Nam trong một tuần và truyền tải những thông điệp của trẻ em ở các vùng miền khác nhau trong cả nước. Ông Yusuf Abdel Jali, đại diện UNICEF Việt Nam phát biểu xin trích, đó sẽ là một ngày vui với những thông điệp nghiêm túc, một ngày hành động cho trẻ em bởi chính trẻ em. Khi trẻ em gặp những nhà lãnh đạo chính phủ, các em có cơ hội đề cập đến những vấn đề thách thức nhất mà thế hệ các em đang phải đối mặt. Điều này phù hợp với bối cảnh của Việt Nam, bởi vì luật trẻ em mới có hiệu lực của Việt Nam đã phù hợp hơn với Công ước Quốc tế về quyền của trẻ em, bao gồm quyền trẻ em được tham gia. Ngày Trẻ em Thế giới được kỷ niệm vào ngày 20 tháng 11 là ngày Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Công ước Quốc tế về quyền trẻ em năm 1989. Theo UNICEF, trong ngày này, năm nay, trẻ em trên khắp thế giới sẽ xung phong tiếp quản các vị trí quan trọng trong các cơ quan truyền thông, chính trị, doanh nghiệp, thể thao và giải trí nhằm giúp đưa các vấn đề trẻ em vào chương trình nghị sự của công chúng. Cơ quan về trẻ em của Liên Hợp Quốc cho biết rằng, trong cuộc gặp với lãnh đạo các ban ngành của Thành phố Hồ Chí Minh, trẻ em thảo luận về các vấn đề mà trẻ em trong thành phố đang phải đối mặt, đưa ra các đề xuất cụ thể để nâng cao chất lượng cuộc sống, nói lên mong muốn của các em về thành phố trong tương lai, cũng như những việc các em có thể làm nhằm góp phần thực hiện ý tưởng về thành phố tương lai đó. Theo UNICEF, các em cũng giới thiệu với các nhà lãnh đạo về Hội đồng Trẻ em Thành phố mới được thành lập và các hoạt động của Hội đồng nhằm giúp các em thực hiện quyền được tham gia. Các em nhỏ cũng đã gặp và trao đổi với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Các em cũng chia sẻ với Bộ trưởng những vấn đề mà trẻ em đang quan tâm, đặc biệt là vấn đề bạo lực đối với trẻ em, và đề đạt mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Bộ này trong việc giải quyết vấn đề này. Không chỉ gặp giới lãnh đạo Việt Nam, các em nhỏ còn tiếp quản mạng xã hội của UNICEF Việt Nam. Trong vòng một tuần, một nhóm trẻ em ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Lào Cai sẽ quản trị mạng xã hội của UNICEF Việt Nam nhằm lan tỏa tiếng nói của trẻ em đến được với đông đảo công chúng. Các em tự lên kế hoạch và sản xuất các tài liệu nhằm phản ánh tiếng nói của trẻ em trên các vùng miền khác nhau và đại diện cho các nhóm trẻ có hoàn cảnh khác nhau. Trên trang Facebook của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc ở Việt Nam có thể thấy hình ảnh cũng như video hoạt động của các em nhỏ ở nhiều cơ quan của nhà nước. Một em tên Đức Minh nói.
Nhân ngày Trẻ em Thế giới 20 tháng 11, mình cùng với 4 em nhỏ đại diện cho Diễn đàn Trẻ em Quốc gia đang ở đây để nói chuyện với bác Tổng thống Phòng là Phó Chủ tịch Quốc hội. Bọn mình đang ở đây để nói chuyện với bác về những vấn đề liên quan tới trẻ em Việt Nam, để lắng nghe bác nói về vai trò và những nỗ lực của Quốc hội trong việc bảo vệ quyền lợi của những em nhỏ, và đã nghe những bạn đại diện cho Diễn đàn Trẻ em Việt Nam nói về các báo cáo, những vấn đề mà giới trẻ hiện nay đang quan tâm.
Theo UNICEF, không chỉ ở Việt Nam, mà trên thế giới, các nhà lãnh đạo chính phủ các cấp cũng đã hưởng ứng Ngày Trẻ em Thế giới, bao gồm Thủ tướng Canada Justin Trudeau hay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, và các thị trưởng của khắp đất nước Mỹ cũng tham gia. Đại sứ thiện chí của UNICEF David Beckham hay ca sĩ, nhà viết nhạc và diễn viên Pink đã cùng hưởng ứng lên tiếng vì trẻ em trong Ngày Trẻ em Thế giới. Hơn 50 tổ chức toàn cầu sẽ đổi vai trò cho trẻ em như Lego, Qantas và H&M Foundation. Ví dụ, nhằm bảo vệ quyền trẻ em được vui chơi, trẻ em sẽ tiếp quản vai trò của Chủ tịch Lego Thomas Kirk Christensen và Giám đốc tiếp thị của Tập đoàn Lego Julia Golden. Trẻ em sẽ có một ngày chỉ đạo đội ngũ thực hiện quảng cáo và sáng tạo tại trụ sở của Lego và các văn phòng của Lego trong việc sản xuất quảng bá hoạt hình tĩnh vật của Lego về sức mạnh của vui chơi, dự kiến sẽ được tung ra vào tháng 1 năm 2018 theo UNICEF. Trong các nhà trường trên khắp thế giới, trẻ em cũng tiến hành các hoạt động tiếp quản lớp học và các hội đồng nhằm đưa lên tiếng nói và gây quỹ cùng đoàn kết với trẻ em bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất thế giới.
Chính quyền Campuchia đang thực hiện chiến dịch thu hồi giấy tờ nhắm mục tiêu là cộng đồng người gốc Việt. Nhiều người bị phạt tiền và rất lo ngại vì không còn giấy tờ, trở thành người không quốc tịch và không biết có bị chính quyền Phnom Penh trục xuất hay không. Có ý kiến cho rằng đây là chiêu bài chính trị để lấy lòng cử tri của đảng đương quyền, nhưng cũng có ý kiến nói đây là hoạt động kiểm tra giấy tờ thường lệ. Hôm 30 tháng 11, ông Trần Văn Tư, một thầy giáo hơn 70 tuổi dạy tiếng Việt và tiếng Khmer miễn phí cho trẻ em Việt Nam tại khu vực Biển Hồ, cho VOA biết nhiều gia đình đã bị thu hồi giấy tờ trong tuần này.
Dạ thưa ông, ta đang làm lại đó, mà không biết làm cách nào thì tôi không hiểu. Chưa biết mà mới lấy đây à. Con em học trò tôi thì không có gì hết đâu. Thì nó còn nhỏ, thứ nhất là nó còn nhỏ. Thứ hai là chưa có giấy tờ gì, nên là chưa biết. Còn học thì tôi chúng tôi cũng tiếp tục cho các em nó học và cũng chưa có nhập tịch được.
Hơn 200 trẻ người Việt trong lớp học của thầy Tư sinh ra ở Campuchia nhưng không có giấy tờ đầy đủ nên không được vào học ở những trường công lập trong hệ thống giáo dục của chính phủ. Thầy Tư nói, một số cha mẹ của chúng trước đây bằng cách nào đó đã cố gắng làm giấy tờ, nhưng nay chính quyền bắt đầu thu hồi giấy tờ lại vì cho rằng đó là giấy tờ không hợp lệ. Theo nhật báo Phnom Penh Post, Kampon Chinang là tỉnh đầu tiên phát động chính sách này từ ngày 23 tháng 11. Báo này trích lời ông Kheo Wan Thon, người phát ngôn của Bộ Nội chính Campuchia nói rằng Bộ thực hiện thí điểm ở tỉnh Kampon Chinang vì là nơi có nhiều người Việt sinh sống trên các làng bè trên biển Hồ. Tại tỉnh này, các viên chức địa phương đã xác nhận hơn 10.000 người đã sống ở đây mà không có giấy tờ hợp lệ. Những giấy tờ này gồm giấy khai sinh, thẻ căn cước, sổ thông hành và hộ khẩu. Vào tháng 10, Bộ trưởng Nội vụ Sakem từng cho biết chính sách thu hồi giấy tờ của 70.000 người ngoại quốc, đa phần là người Việt, bị cho là sống bất hợp pháp, sẽ được tiến hành. Theo một nữ tu người Việt yêu cầu không nêu tên, sống ở tỉnh Bắc Tam Bang, nói rằng hiện có rất nhiều người Việt sống ở khu vực biển Hồ không có giấy tờ, một số khác có giấy tờ nhưng đang bị thu hồi, kể cả những người sinh ra ở Campuchia.
Lòng lên đây họ ở lâu năm rồi thì nhận được đó, thời đó cũng còn trẻ. Thì họ làm cho mình luôn, tại vì họ thấy mình ở trên này quá lâu. Phường xã đó họ thấy mình là ở trên này làm ăn, có nhà, có cửa rồi vững vàng rồi. Thì họ làm cho chứ cũng phải là lâu đâu. Nhưng mà khi mà tới cái chính quyền bây giờ này nó đang khó khăn trong cái chuyện chính trị đó. Thì họ muốn phân khui ra, thì họ chụp mấy người đó. Thì họ không biết gốc tích là ai là người làm, có thể cái người làm đó bây giờ họ chết rồi. Cái ông chủ tịch xã, chủ tịch phường đó ông chết mất rồi. Nhưng mà họ vẫn có cái giấy tờ trong tay. Nhưng mà cái tìm nguồn gốc ra thì mấy ông đó họ chết mất rồi, đâu còn sống nữa. Thì mấy người đó có giấy tờ nhưng mà cũng bị tịch thu là vì vậy.
Những người Việt Nam bị thu hồi giấy tờ cho tờ Phnom Penh Post biết rằng họ sinh ra ở Campuchia và gắn bó với vương quốc này qua nhiều thế hệ. Nhiều người phải giao nộp tất cả các giấy tờ cho chính quyền và kết quả là họ trở thành người không có quốc tịch. Trong tuần, báo Phnom Penh Post cũng đơn cử trường hợp ông Puyi Nublung, 52 tuổi, có mẹ là người Việt, cha là người Khmer, nhưng vẫn bị tịch thu hộ khẩu. Gia đình ông Lung đã sinh sống ở Campuchia qua nhiều thế hệ, từng phải chạy lánh nạn ở Việt Nam dưới thời Khmer Đỏ. Ông nói với tờ Phnom Penh Post rằng chính quyền địa phương cấp cho ông một tờ giấy tạm thời và ông không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Một người gốc Việt khác là bà Khai Thi Hian, người không có thẻ căn cước Campuchia nhưng vừa bị tịch thu giấy tờ còn sót lại là sổ hộ khẩu gia đình. Bà Hian cho biết bà không biết gia đình bà đã nhập cư vào Campuchia từ khi nào, nhưng chỉ biết ông bà và cha mẹ đều sinh ra ở đó. Bà bị yêu cầu phải trả một số tiền phạt là 250.000 riyal, tức là khoảng hơn 60 đô la, vì bị xem là sống bất hợp pháp ở Campuchia. Bà Chan Tho, người bán rau cải trên biển Hồ, nói với tờ Phnom Penh Post rằng cộng đồng bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi cuộc đàn áp này. Họ thu hồi hộ khẩu gia đình của chúng tôi. Họ kiểm tra xem liệu chúng tôi đã làm gì. Họ kiểm tra xem liệu chúng tôi đã làm đúng cách hay không. Bà cho biết thêm rằng bà vẫn không rõ vì sao hộ khẩu của gia đình bị thu hồi.
Khi được hỏi chuyện gì xảy ra đối với những người không có giấy tờ Campuchia hay giấy tờ Việt Nam, quan chức cơ quan di trú địa phương tên là Phan Lai Kien nói, chúng tôi vẫn không biết làm gì tiếp theo, nhưng giờ chúng tôi cứ phạt họ 250 ria vì đã sống ở đây. Tuy nhiên, báo The Post trích lời ông Van Thon nói, những người bị thu hồi giấy tờ là người nhập cư và họ cần phải điền vào đơn để xác định là người nhập cư. Ông nói thêm, lẽ ra họ phải làm đơn này từ lâu rồi, bởi vì họ đã từng là người di cư lâu năm ở Campuchia. Lẽ ra họ không được cấp giấy tờ của Campuchia vì những hộ chiếu và giấy tờ tùy thân này chỉ dành cho những người Campuchia mà thôi. Ông Van Thon nói thêm, nếu muốn sống ở đây bất hợp pháp thì họ cần phải nộp tiền. Sau đó, họ có thể nộp đơn xin quốc tịch. Ông Sim Vichet, Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Hội Ái hữu Khmer Campuchia Krom, nói ông tin rằng những người bị tịch thu giấy tờ có thể được phép nộp đơn xin nhập quốc tịch sau này.
Họ làm giấy tờ giả đó thì bị tịch thu lại là cái đó như bình thường anh. Nhưng mà khi mà tịch thu thì họ không có đuổi, họ không có đuổi về, không có trục xuất 10 năm mà họ cho làm giấy tờ người cư trú để được sinh sống hợp pháp rồi. Thì cái người cư trú đó họ muốn được nhập quốc tịch thì họ cứ nộp hồ sơ theo đúng luật của người ta.
Ông Vichet cho biết hội ái hữu của ông cũng giúp cho nhiều người xin giấy chứng nhận người Khmer Rouge miễn phí, mà theo ông là có giá trị pháp lý tương đương thẻ căn cước của Campuchia. Tháng rồi, truyền thông Campuchia cho biết, pháp lệnh 129 thông báo sẽ xử lý các giấy tờ cấp sai cho ngoại kiều, nhưng nói rằng ngoại kiều sẽ được cấp giấy tờ đúng quy trình nếu phối hợp với các cơ quan hữu quan Campuchia trong việc kê khai. Một người Việt ở tỉnh Bắc Tâm Bang nói, nhiều người có thể đã có giấy tờ quốc tịch một cách hợp pháp, nhưng nếu họ không thể chứng minh rằng họ đã tuân theo đúng thủ tục đăng ký theo pháp lệnh mới, thì họ vẫn có thể bị tước giấy tờ. Người này nói rằng có thể đây là một chiêu bài chính trị của đảng cầm quyền, đảng Nhân dân Campuchia, nhằm lấy lòng cử tri Campuchia trước cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2018.
Mà em nghĩ là cái đảng này họ muốn làm như vậy để cho bên cái đảng kia thấy là họ cũng cứng với Việt Nam, họ cũng tru diệt Việt Nam chứ không phải là họ ôm ấp Việt Nam đâu. Cái gì chưa bài chính trị họ làm thôi.
Các thành viên của Đảng Cứu quốc Campuchia, đảng đối lập vừa bị chính quyền Campuchia giải thể, trước đây thường cáo buộc rằng Thủ tướng Hun Sen là con rối của giới lãnh đạo Hà Nội. Ông Morisa, Phó Chủ tịch Mạng lưới Thanh niên Campuchia, trước đây nói với VOA rằng Đảng Cứu quốc Campuchia tập trung lòng thù ghét Việt Nam vào chương trình nghị sự, nhưng điều này đã không giành được sự ủng hộ của công chúng và đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt vì những thông điệp chính trị cổ xí cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, ông Sim Vichet lại bác bỏ yếu tố chính trị trong việc thu hồi giấy tờ của người Việt.
Tôi nghĩ thì nó không phải anh, tại vì họ cũng làm bình thường, từ bấy lâu nay họ vẫn làm vậy đó. Nhưng mà lần này có vẻ như là nó hơi rộng xíu vậy thôi chứ thật ra cũng bình thường. Và cũng không thể nào mà họ làm hết được cái số lượng người Việt mà họ giữ giấy tờ bất hợp pháp đó anh, mà tịch thu lại thì cũng không tịch thu hết được đâu.
Báo The Post nói, luật quốc tịch Campuchia từ lâu đã bị chỉ trích là quá mơ hồ và một phúc trình xuất bản đầu năm của nhà nghiên cứu về nhân quyền Christopher Perfell lập luận rằng bộ luật này ra đời đặc biệt chỉ để kiểm soát người Việt Nam và người Hoa. Vào tháng rồi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam tại Campuchia đang tiếp tục trao đổi với các cơ quan chức năng của Campuchia, động viên bà con yên tâm tham gia quá trình hoàn thiện các giấy tờ pháp lý. Một phúc trình năm 2014 của ông Spurfell và nhà nghiên cứu Lee Mao Nguyễn kết luận rằng nhiều người Việt Nam sống ở tỉnh Kampong Chinang đã có thể được xếp loại là vô quốc tịch. Nhà chức trách Campuchia không coi các thành viên của nhóm này là công dân Campuchia và dường như các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng không xem họ là công dân Việt Nam. Công ước quốc tế Liên Hợp Quốc năm 1954 nói việc tùy tiện tước đi quốc tịch là bất hợp pháp. Tuy nhiên, cho đến nay, Campuchia chưa ký kết công ước này. Ông Phil Robertson, thuộc bộ phận nhân đạo của tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở ở Hoa Kỳ, cho biết việc biến người Việt Nam tại Campuchia thành người không quốc tịch rõ ràng là một sự vi phạm về nhân quyền. Thầy giáo mở lớp từ thiện trên bè nổi cho trẻ em người Việt trên biển Hồ nói rằng, cho dù các em có quốc tịch hay không, hay cha mẹ các em có bị thu hồi giấy tờ vì là mục đích chính trị hay phi chính trị, thì lớp học của ông vẫn cứ tiếp tục.
Dạ, thứ ba đời rồi, nó chưa biết Việt Nam mà cái gì nữa. Cha tới là con, dạ cũng chưa có nhập tịch được. Dạ, 265 em học được miễn phí, quần áo, sách vở, tôi lo, và nuôi cơm ngày ba bữa. Chỉ có khách du lịch đó, tham quan đó, người ta ghé chơi người chết, người chơi nhiều. rồi chúng tôi dùng tiền đó để mà mua con gà cho các em ăn, rồi còn dư giả như là tôi cũng chi chát cả tiền lương thầy cô.
Trong phiên thảo luận của Quốc hội về luật quốc phòng ngày 24 tháng 11, các quan chức quân đội Việt Nam khẳng định mục đích đầu tiên của việc quân đội làm kinh tế là gia tăng sức mạnh quân sự, sức mạnh quốc phòng, từ đó gia tăng sức mạnh quốc gia. Tuy nhiên, một chuyên gia kinh tế Việt Nam cho rằng khó có thể đánh giá được hiệu quả kinh tế của những đóng góp của quân đội, đặc biệt trong tình trạng rất thiếu minh bạch của các dự án kinh tế do quân đội thực hiện. Tại phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nói, việc quân đội làm kinh tế là thực hiện nhiệm vụ tham gia sản xuất. Xây dựng kinh tế là thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Điều 68 của Hiến pháp năm 2013, theo Thông tấn xã Việt Nam. Tiếp lời ông Lịch, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, nói, quân đội làm kinh tế nhằm góp phần vào 4 mục tiêu: gia tăng sức mạnh quân đội và sức mạnh tổng hợp quốc gia, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tận dụng tiềm lực, tiềm năng, đất nước, từng bước nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Báo Dân Trí tường thuật. Khẳng định của các quan chức quân sự được đưa ra sau khi các đại biểu Quốc hội nêu ý kiến về việc quân đội làm kinh tế, một trong những vấn đề nóng gây bất bình trong dư luận xã hội thời gian gần đây. Sau khi khẳng định làm kinh tế quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ chính trị xã hội, các tướng lĩnh quân đội Việt Nam còn nhắc tới những đóng góp của quân đội vào ngân sách nhà nước trong nhiều năm, thông qua các doanh nghiệp hàng đầu như Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Viettel, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, MB. Tuy nhiên, một chuyên gia kinh tế chính trị Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng rất khó để đánh giá chính xác hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp hay dự án của quân đội. Ông phân tích.
Vấn đề này chưa ai lượng hóa được và cũng chưa có báo cáo nào lượng hóa được. Thì có những cái báo cáo của phía Bộ Quốc phòng thì cũng liệt kê thành tích từ trước đến nay của các đơn vị kinh tế trên quân đội. Nhưng mà người ta cũng biết là có nhiều điều không phải là thành tích của quân đội. Chẳng hạn như là nhiều đơn vị kinh tế làm ăn thua lỗ, ngay cả Viettel. Đầu tư sang Myanmar và một số nơi khác hay là một số nơi ở châu Phi đó, và có hàng loạt những cái công trình giang dở và những cái đất đai mà quân đội có được và đã sử dụng rất là hoài phí, và cũng có nhiều công trình lấy ngân sách nhà nước và làm ăn thua lỗ. Cho nên là bây giờ đánh giá về cái hiệu quả kinh tế của quân đội thì cho tới nay vẫn chưa có một cái báo cáo đánh giá nào khách quan, và thực sự ra là do quân đội là rất thiếu minh bạch trong cái việc công bố các công trình, cái dự án của mình.
Vấn đề quân đội làm kinh tế bắt đầu nổi lên vào giữa năm nay, sau khi có những phanh phui từ báo chí về việc quân đội sử dụng đất sân bay Tân Sơn Nhất để làm sân gôn, gây nhiều bất bình trong công chúng, nhất là khi nhu cầu sử dụng quỹ đất của khu vực này để nâng cấp cải thiện sân bay Tân Sơn Nhất đã đến hồi cấp thiết. Trên thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp mang danh nghĩa quân đội nhưng hoạt động hoàn toàn không liên quan gì đến quân sự. Chẳng hạn, theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một trong những lĩnh vực đã được mượn mác quân đội để làm ăn là các doanh nghiệp khai thác gỗ của Việt Nam ở Lào và Campuchia. Nhiều vụ đã bị phanh phui và đưa ra tòa án. Tiến sĩ Dũng cho rằng đây là một dịp thuận tiện để sắp xếp lại các doanh nghiệp quân đội. Ông nói,
đây là cái đợt mà tôi nghĩ là một cái chiến dịch mà cần phải là gọi lại những cái đơn vị kinh tế của quân đội. Tuyệt đối không cho các đơn vị đó được mượn cái mác của quân đội để làm ăn. Và đặc biệt là những cái lĩnh vực mà có thể dân sự hóa, ví dụ như là may mặc chẳng hạn, vào cái thời bình này là may mặc, thì không nhất thiết cái gì cũng phải là quân đội là chủ đầu tư mà giao cho các đơn vị dân sự. Còn quân đội chỉ lo những cái vấn đề là kinh tế quốc phòng theo đúng nghĩa của nó, chẳng hạn như là kinh tế vũ khí, kinh tế đạn dược, súng ống, hay là kinh tế trang thiết bị, khí tài, vũ khí quân sự.
Hồi cuối tháng 6, sau khi có những thông tin tiêu cực lùm xùm quanh việc quân đội làm kinh tế, Thượng tướng Lê Chim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã phải làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sau buổi làm việc này, tướng Chim khẳng định Bộ Quốc phòng thống nhất quan điểm quân đội sẽ không tham gia làm kinh tế mà là lực lượng tinh nhuệ để bảo vệ Tổ quốc, và cho biết sẽ tổ chức cổ phần hóa và thoái vốn khỏi các doanh nghiệp và dự án sắp đầu tư. Tuy nhiên, vào trung tuần tháng này, cũng chính tướng Chim lại phát biểu trên báo chí rằng không những cần duy trì quân đội làm kinh tế mà còn phải đẩy mạnh, và cho rằng phát biểu trước đó của ông đã bị hiểu không đúng. Giải thích về những quan điểm trái chiều của các tướng lĩnh lãnh đạo quân đội, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng có sự mâu thuẫn lợi ích giữa một nhóm nhỏ nắm chức vụ trong quân đội và đa số quân nhân còn lại. Ông nói:
kinh tế quốc phòng chỉ làm lợi cho một cái nhóm rất nhỏ thôi ở trong quân đội, còn đa phần các quan và lính tráng là không có gì hết. Nhưng mà cái nhóm nhỏ đó lại một những cái vị trí tương đối quan trọng. Thành thử là chúng ta thấy là trong khoảng 4-5 tháng vừa qua là đã có hai cái luồng quan điểm trái ngược nhau chính ở trong Bộ Quốc phòng.
Tại phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết quân đội đã thực hiện việc sắp xếp cơ cấu lại doanh nghiệp quân đội, chỉ để lại 17 trong số 88 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói, ngay cả với số lượng ít doanh nghiệp còn lại, cũng cần phải làm rõ chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các doanh nghiệp này nhằm loại bỏ hoàn toàn các hoạt động kinh doanh đơn thuần.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài nói về thuốc phiện của bác sĩ Nguyễn Y Đức.
Thuốc phiện là một chất lấy ra từ vỏ đã khô của cây anh túc mọc hoang ở Ấn Độ. Bằng cách nào mà chất này tác dụng lên thân thể và trí óc đều tùy thuộc vào thành phần của hơn 20 loại chất kiềm như morphine, codeine, nicotine và papaverin. Trong số những chất kiềm này thì một số có tác dụng làm con người trầm buồn, một số khác lại kích thích. Nhưng có điều chắc chắn rằng thuốc phiện gây nghiện. Thuốc phiện đã được dùng từ thuở xa xưa như một dược phẩm hoặc thuốc giải trí. Sử sách từ cả ngàn năm về trước chứng minh điều này. Các dược sĩ từ thời cổ Ai Cập và Ba Tư đều bán thuốc phiện. Thuốc phiện cũng rất quan trọng trong y học La Mã và cổ Hy Lạp. Và nếu nhà thi sĩ Homer tin như vậy thì chính nàng Helen của thành Troa cũng dùng thuốc này để giải sầu. Vào thế kỷ thứ 16, thuốc phiện rất thịnh hành trong y học Tây Phương. Nhà y học triết gia Thụy Sĩ Paracelsus thời cổ xưa gọi thuốc phiện là tảng đá bất tử. Trong khi đó, y sĩ người Hà Lan Frank de la Boe quả quyết rằng ông ta không thể hành nghề nếu không có thuốc phiện. Ngay cả văn hào Shakespeare cũng nói về thuốc phiện đại khái như sau: không là cây thuốc phiện hoặc cây khoai ma thường dùng làm thuốc ngủ, chẳng phải những thuốc gây ngây ngất trên thế giới, mà cũng chẳng phải thuốc ngủ. Vào giữa thế kỷ thứ 17, danh y Anh quốc Hippocrates cũng như Thomas Sydenham pha thuốc phiện trong rượu cồn để làm một hỗn hợp gọi là cồn thuốc phiện. Hỗn hợp này rất phổ biến với mọi giới và mặc dù gây nghiện được biết rất rõ nhưng ít người để ý tới.
Vào thế kỷ 19, cuộc chiến tranh Nha Phiến là một phần lớn của nền thương mại Anh quốc. Trong năm 1827, khoảng 7.750 kg thuốc phiện được nhập cảng qua ngã chính là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng tới năm 1859, số này đã tăng gấp 4 lần. Thuốc phiện được bán không phải từ dược phòng mà còn từ những người đóng giày, công nhân xí nghiệp, thợ may và người thu tiền nợ. Những trường hợp trong đó thuốc phiện được dùng gồm có tiêu chảy, kiết lỵ, nhức răng, đầy hơi và mãn kinh. Thị trường xuất cảng thuốc phiện ngày một phát triển, công ty East India đang trồng cây thuốc phiện ở Bangladesh cũng nhập khẩu lậu chất yên sĩ phi lý thuần vào Trung Quốc để đổi lấy kim loại bạc và trả cho trà và lụa. Dịch vụ buôn bán thuốc phiện này tăng từ 400 thùng mỗi năm vào giữa thế kỷ 18 cho tới 100 lần số lượng đó vào năm 1893. Trung Quốc rất e ngại về những nguy hại của thuốc phiện, đặc biệt là sự cạn kiệt nguồn kim loại bạc đang dự trữ. Triển vọng mở rộng cửa buôn bán thuốc phiện cho dân lại gặp trở ngại là Anh quốc sẽ gia tăng bán thuốc phiện. Trung Quốc cưỡng lại và có một cuộc ruồng bắt những người bán chất yên sĩ phi lý thuần này. Vì vậy, chính vị thống đốc Linh đã chứng kiến một cuộc thiêu đốt hơn 20.000 thùng thuốc phiện ở Quảng Đông. Hậu quả của mọi sự là hai cuộc chiến mà dân chúng Trung Quốc và nhiều quốc gia khác không thể nào quên được về sự xâm lăng trắng trợn của quân Anh chỉ vì thuốc phiện. Sau chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất, Trung Quốc mất Hồng Kông
và 5 hải cảng phải mở cửa cho các nước ra vào buôn bán. Rồi tới cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ 2, Liên quân Anh-Pháp cùng tấn công khiến Trung Quốc mất chủ quyền và hợp thức hóa việc buôn bán thuốc phiện.
Trong khi đó ở Anh Quốc, thuốc phiện trở thành món giải trí lành mạnh của các văn thi sĩ. Những tác phẩm của Samuel Taylor, con lyricist như Kula Khan được coi là đã hoàn thành trong một cơn mơ do thuốc phiện. Và vào năm 1822, Thomas de Quincy đã có vai trò quan trọng trong văn chương nhờ tác phẩm Confession of an English Opium Eater. Các nhân vật quan trọng trong xã hội cũng tự xả láng trong việc sử dụng thuốc phiện. Người hùng trung tướng Nam Tước Robert Clive mãn phần năm 1774 vì kinh phong do dùng một lượng thuốc phiện gấp đôi lượng thường dùng. Hoàng đế George IV từng được cho dùng thuốc phiện để ngủ. Thống chế công tước Arthur Wellesley dùng cồn thuốc phiện để giảm căng thẳng sau một ngày say xỉn. Và vào năm 1866, bà Florence Nightingale 1820-1910, một phụ nữ giàu có, chuyên về chăm sóc người bệnh than thở. Không có gì làm tôi cảm thấy sảng khoái bằng đưa thuốc phiện vào dưới da của tôi. Tại Hoa Kỳ, nhập cảng thuốc phiện nguyên chất gia tăng kể từ Civil War. Trong những năm từ 1898 tới 1902, trong khi dân số chỉ tăng có 10%, thì số thuốc phiện tăng tới 500% và morphine tới 600%. Hầu hết đều được dùng trong y khoa, kể cả thuốc xoa dịu trẻ em. Vì thế, cho tới năm 1900, có tới 25.000 dân chúng Hoa Kỳ nghiện chất yên sĩ phi lý thuần này.
Suốt thế kỷ 19, sự lo ngại về thuốc phiện gia tăng. Vào năm 1803, một phụ tá dược sĩ người Đức, Friedrich Sertuner, cho hay có một loại thuốc phiện có thể làm bớt đau nhưng cần phải ở nồng độ vừa đủ. Dùng dung dịch ammoniac, anh ta phân tích nhiều thành phần khác nhau của dược phẩm và đặt tên là morphine. Morphine đến từ thần thoại cổ Hy Lạp, Morpheus, nữ thần của mộng mơ và ngủ nghê. Cách khám phá này dù có nhiều lợi ích trong y khoa nhưng đưa tới lạm dụng morphine và codeine, nhất là sự sẵn có của kim chích dưới da. Tới năm 1898, hai chất chiết của thuốc phiện được thêm vào danh sách. Công ty dược phẩm Emerg của nước Đức sản xuất dược phẩm bán tổng hợp Dinonin, một loại morphine mà ngày nay thường dùng làm thuốc giảm ho, và công ty Bayer rất hân hoan đón nhận chất heroin là chất mà họ cho là có thể giảm đau và rất an toàn. Vào năm 1860, nước Anh là quốc gia đầu tiên ban hành một đạo luật với mục đích kiểm soát những chất mới này. Tại Hoa Kỳ, hầu hết sự lo sợ thuốc phiện bắt nguồn từ việc kỳ thị nhóm dân Trung Hoa ở miền Tây Hoa Kỳ. Đã có rất nhiều lời kêu gọi kiểm soát thuốc phiện ám chỉ người Trung Hoa và cấm dùng và nhập cảng thuốc phiện vào năm 1909. Mặc dù các nhà bào chế dược phẩm vận động mạnh mẽ, năm 1906, cơ quan thực phẩm dược phẩm thuần túy Hoa Kỳ phải trả tiền để cấm bày bán tự do các loại dược phẩm gây nghiện này. Mãi tới năm 1914, đạo luật Harrison Narcotic Act cho phép chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát việc bán thuốc phiện. Tới năm 1938, có tới 25.000 bác sĩ bị ra tòa vì dùng thuốc cấm và 3.000 vị được đưa vào nhà pha.
Blog của bác sĩ Nguyễn Ý Đức là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam, tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.